Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 12 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Australia và New Zealand.
Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công gần 15.000 tỷ đồng tín phiếu.
Hôm nay ngày 12 tháng 3, Hà Nội tổ chức khảo sát chất lượng cho 100.000 học sinh lớp 1.
Gia tăng rủi ro thiên tai tại châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng sớm ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3. Chuyến công tác của Thủ tướng tới Australia và New Zealand kết thúc tốt đẹp, triển khai thiết thực chủ trương đối ngoại của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống.
Theo dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội đầu năm 2024 tăng khoảng 38% so với năm 2019. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá căn hộ chung cư tăng 16%. Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội ghi nhận liên tục tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, trong khi căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu bước vào chu kỳ tăng giá trở lại cùng với đà giảm giá chậm dần ở các dự án cao cấp trên thị trường mua đi bán lại.
Ngân hàng Nhà nước vừa chào bán tín phiếu có kỳ hạn 28 ngày theo phương thức đấu thầu lãi suất xét thầu đơn giá. Theo đó, đã có 6 thành viên trúng thầu trên tổng số 18 thành viên tham dự thầu với khối lượng trúng thầu là 14.999,8 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu là 1,4% một năm. Tín phiếu sẽ được đáo hạn vào ngày 8 tháng 4. Đây là phiên chào bán tín phiếu trở lại sau hơn 4 tháng Ngân hàng Nhà nước tạm dừng và diễn ra trong bối cảnh tỷ giá tăng trong những tuần gần đây. Thanh khoản hệ thống có phần dồi dào trở lại khi tăng trưởng tín dụng ở mức thấp.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết dự kiến đầu tháng 5 năm 2024, người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp tại thủ đô sẽ gặp gỡ đối thoại với đoàn viên người lao động. Theo kế hoạch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sĩ Thanh cùng lãnh đạo các cấp tham dự, trong đó có Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội và 200 công nhân lao động đại diện cho thủ đô.
Hôm nay 12 tháng 3, Tổng cục Thuế tổ chức hỗ trợ trực tuyến trên trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế và live stream trên fanpage Facebook Tổng cục Thuế. Hỗ trợ vướng mắc liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023, đồng thời thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Nhằm giúp học sinh lớp 11 năm học 2023-2024 làm quen với cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Hôm nay 12 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức cho học sinh lớp 11 toàn thành phố làm bài khảo sát với hai môn ngữ văn và toán. Dự kiến có khoảng 100.000 học sinh tham dự kỳ khảo sát này. Đây là lứa học sinh sẽ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2025, năm đầu tiên thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, các nước châu Âu đang đối mặt với nhiều rủi ro, từ các đợt lũ lụt đến nắng nóng nghiêm trọng khi tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng tiêu cực tại khu vực. Rủi ro tại các hiện tượng thời tiết cực đoan tại châu Âu là nguyên nhân gây ra tình trạng mất đa dạng sinh học, suy giảm hệ sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và làm thiệt hại kinh tế hơn 1.000 tỷ euro mỗi năm, vượt xa khoản thiệt hại 650 tỷ euro trên toàn khối, giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2022.
Văn phòng Thủ tướng Pháp thông báo một số cơ quan nhà nước của Pháp đã bị tấn công mạng với cường độ chưa từng có, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ đã có thể hạn chế tác động từ vụ việc này. Theo Văn phòng Thủ tướng Pháp, nước này đã triển khai các biện pháp đối phó để giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công đối với hầu hết các cơ quan và khôi phục quyền truy cập vào các trang web của nhà nước.
Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết đã gửi thông báo về việc đình chỉ giấy phép hành nghề tới 4.900 bác sĩ nội trú và thực tập sinh tham gia đình công suốt 3 tuần qua. Thông báo được gửi tới các bác sĩ nội trú và thực tập sinh không chấp hành yêu cầu trở lại bệnh viện làm việc. Đây là thủ tục đầu tiên trong quy trình đình chỉ giấy phép hành nghề của bác sĩ. Khi nhận được thông báo, các bác sĩ sẽ phải gửi phản hồi trình bày ý kiến của họ về các biện pháp phạt muộn nhất là ngày 25 tháng 3.
80,2% cử tri Nga sẵn sàng bỏ phiếu cho ứng cử viên Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Đây là kết quả của cuộc khảo sát do Viện Tiếp thị Xã hội Nga vừa được đưa ra. Kết quả của cuộc khảo sát được đưa ra ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Nga tổ chức từ ngày 15 cho đến ngày 17 tháng 3. cho thấy sự tín nhiệm của cử tri Nga dành cho Tổng thống Putin. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga gần nhất vào năm 2018, ông Putin đã đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu là 76,69%.
Chính phủ Ấn Độ bắt đầu thi hành luật cấp quốc tịch vốn bị chỉ trích là phân biệt đối xử với người Hồi giáo. Theo đạo luật quốc tịch sửa đổi, người dân thuộc các cộng đồng thiểu số tại những nước Hồi giáo Afghanistan, Bangladesh và Pakistan sẽ được cấp quốc tịch Ấn Độ nếu họ tới nước này trước tháng 12 năm 2024. Những cộng đồng này gồm người theo Hindu giáo, đạo Sikh, Phật giáo và Kitô giáo. Trong khi đó, người Hồi giáo ở ba quốc gia trên không thuộc diện được cấp quốc tịch theo đạo luật.
Quốc kỳ Thụy Điển được kéo lên tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Brussels của Bỉ, đánh dấu tư cách thành viên của quốc gia Bắc Âu này trong liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Lễ thượng cờ diễn ra sau 4 ngày Thụy Điển hoàn tất mọi thủ tục để chính thức trở thành thành viên của NATO dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Thụy Điển và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cùng với nhiều quan chức khác. Với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO, sau Phần Lan, tất cả các quốc gia giáp biển Baltic trừ Nga đều đã trở thành thành viên của liên minh quân sự này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, chiến thắng Điện Biên Phủ đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa trong thế kỷ 20, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa kiểu cũ của chủ nghĩa đế quốc.
Quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ Chính trị là một chủ trương rất kiên quyết, linh hoạt, sáng tạo và kịp thời, thể hiện quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đánh dấu bước phát triển mới trong lãnh đạo đấu tranh vũ trang của Đảng ta cũng như sự lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam.
Giữa tháng 11 năm 1953, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Bác Hồ, quân ta mở nhiều hướng tiến công, buộc địch phải phân tán lực lượng cơ động và bị động đối phó. Tại hội nghị cán bộ cấp trung đoàn trở lên do Tổng quân ủy và Bộ Quốc phòng triệu tập để phổ biến kế hoạch tác chiến Đông Xuân năm 1953-1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết luận, hướng chính là hướng Tây Bắc. Theo Đại tá Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, đây là sự lựa chọn tài tình, thể hiện sự chủ động, linh hoạt, tư duy quân sự sắc sảo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng quân ủy cũng như của các cơ quan chỉ đạo chiến lược khi đó.
Cái ưu tiên trong cái kế hoạch năm 3 là tập trung Đông Xuân năm 3-54 là tập trung giải quyết Bình Định ở Nam Bộ, sau đấy mới tập trung xử lý ở ngoài Bắc Bộ. Cho nên Tây Bắc đấy là cái hướng địch tương đối sơ hở và yếu hơn.
Vừa biết hướng tiến công của ta, Nava quyết định chuyển quân lên Điện Biên Phủ và Trung Lào. Nava tiếp tục mắc sai lầm khi tin rằng ở Điện Biên Phủ, Việt Nam khó khăn mọi bề, nên đi tới quyết định chọn Điện Biên Phủ là nơi quyết chiến, rồi tập trung xây dựng Điện Biên Phủ trở thành một pháo đài không thể công phá. Về phía ta xác định địch cũng có những điểm yếu chí tử khi chọn Điện Biên Phủ là nơi quyết chiến chiến lược. Từ sự phân tích đó, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ thông qua phương án tác chiến của Tổng quân ủy. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Từ đây, trên bản đồ tác chiến của ta và địch, Điện Biên Phủ là điểm quyết chiến chiến lược. Đại tá Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết.
Phải nói là trước khi mà chấp nhận cái cuộc tổng giao chiến ở Điện Biên Phủ ấy, ở đây tôi nói thêm một cái điều nữa cũng rất là khá là lý thú xảy ra trong cái lịch sử chiến tranh hiện đại, đó là Điện Biên Phủ từ chỗ không được nhắc đến trong kế hoạch Nava của thực dân Pháp, của Bộ Chỉ huy quân Pháp, cũng như không được nhắc tới trong cái đề án tác chiến Đông Xuân năm 1954 của cái cơ quan chỉ đạo chiến lược của chúng ta. Thì kể từ tháng 12 năm 1953 nó lại trở thành cái điểm hẹn lịch sử, cái nơi mà hai bên quyết định như vậy là mở một cái cuộc tổng giao chiến ở đấy, một cái trận đánh quyết định. Và điều kỳ lạ nữa, điều lý thú nữa là một cái trận đánh mà cả hai bên đều có những cái thời điểm hai bên đều bên này đều sợ bên kia bỏ cuộc chơi ván bài Điện Biên Phủ. Cả hai bên đều bên này đều sợ bên kia bỏ cuộc chơi ván bài Điện Biên Phủ vì để cho rằng đây là đội mỗi bên có một cái mục đích riêng. Nhưng sở dĩ trước khi chúng ta chọn Điện Biên Phủ, chúng ta đã cân nhắc Bộ Chính trị và Tổng quân ủy đã có một sự cân nhắc rất là kỹ càng.
Từ quyết định lịch sử này mở ra một trận quyết chiến chiến lược 56 ngày đêm, bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, nhạy bén của Đảng tiếp tục được thể hiện sâu sắc, rõ nét theo từng diễn biến mau lẹ trên chiến trường. Từ đây, vai trò lãnh đạo của Đảng trở thành một trong những nhân tố quyết định đem đến chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu ngày 7 tháng 5 năm 1954.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.